tạp chí Kinh tế.
Sau hai vòng bầu cử quốc hội và với một chính phủ mới, trong tay hoặc là bên đảng cực hữu và đồng minh hoặc là thuộc về liên minh cánh tả, nước Pháp liệu có vẫn là một điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả đối với các doanh nghiệp của Pháp hay không? Đảng cực hữu, tập hợp dân tộc RN và liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP đã hứa hẹn những gì để kiếm phiếu của cử tri? Các chuyên gia kinh tế đánh giá như thế nào về cái tính khả thi của hai chương trình liên minh cánh tả và phe cực hữu đã đề xuất? Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ hạn hẹp của tạp chí ngày hôm nay, xin chỉ tập trung vào những điểm sau đây. RN và NFP đề nghị những gì để khuyến khích tiêu thụ, để hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất và để giảm bội chi trong ngân sách của nhà nước, cũng như là giảm thâm hụt trong cán cân thương mại. Trong 3 tuần qua, từ khi mà Tổng thống Macron tuyên bố giải tán quốc hội, chỉ số chứng khoán của Paris đã mất hơn 6%. Pháp đi vay vốn với cái lãi suất cao hơn đến 0,8 điểm so với nước Đức trong đợt huy động vốn vài ngày trước bầu cử lập pháp vòng 1. Để thu hút phiếu của cử tri, đảng cực hữu RN và liên minh cánh tả gồm 4 đảng là Đảng Cộng sản, Đảng Xanh, Đảng Xã hội và Đảng Nước Pháp Bất Khuất cùng xem việc tăng thu nhập, tăng sức mua cho các hộ gia đình là ưu tiên hàng đầu. Bên cánh tả thì NFP đề nghị tăng 14% mức lương tối thiểu SMIC cho người lao động, tăng 10% tiền hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu ở tuổi 62 thay vì 64. Tổng cộng thì chính phủ trong những điều kiện này sẽ phải bơm thêm 25 tỷ euro cho người lao động để kích cầu. Thế còn ở góc đài bên kia, đảng cực hữu RN trong tay chủ tịch Jordan Bardella, nhưng mà quyền lực thực sự thì vẫn thuộc về bà Marine Le Pen và gia đình Le Pen, sáng lập viên của đảng này. Chủ trương giảm thuế trị giá gia tăng TVA để bơm thêm mãi lực cho dân. Đảng này có hứa hẹn TVA tại Pháp đang từ 20% như hiện nay sẽ rơi xuống còn 5,5% đối với nhiều mặt hàng, mà đầu tiên hết là tiền điện, tiền ga, thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ biện pháp giảm thuế TVA dự trù tương đương với khoảng độ 17 tỷ euro một năm. Ngoài ra thì đảng RN cũng nhắm đến việc tăng 10% lương cho người lao động. Câu hỏi kèm theo là làm thế nào để tài trợ cho các biện pháp ấy? Liên minh cánh tả dự trù tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, tăng thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để bù lại với khoản giảm thuế cho dân. Thế còn về phía RN thì chủ trương giảm thuế doanh nghiệp với điều kiện họ tăng lương cho nhân viên 10%. Không thấy là đảng này nói gì khi mà ngân sách của nhà nước thất thu 17 tỷ euro vì giảm thuế TVA. Các chuyên gia Pháp nghĩ sao về các mục tiêu tăng thu nhập và mãi lực cho người dân ở hai bên đảng RN và NPF? Trả lời đài truyền hình tư nhân BFM TV, kinh tế gia Eric Ayer thuộc đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE không ngớt lời chỉ trích những tính toán thiếu thực tế và sai lệch của cả đôi bên.
Est-ce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France quand on regarde macroéconomiquement? Non. En fait, globalement, l'INSEE.
Có thực là sức mua của người Pháp bị sụt giảm hay không? Nếu nhìn vào những chỉ số tại các quốc gia khác trong Liên hiệp châu Âu, như ở Ý và kể cả tại Đức, thì câu trả lời là không. Đành rằng ở mọi nơi, lạm phát có gây khó khăn cho người tiêu dùng, nhưng không nói là hoàn cảnh ở Pháp tệ hại hay dân Pháp bị thua thiệt nhiều. Thu nhập đầu người vẫn ổn định. Nếu chúng ta nhìn vào thu nhập của 10% dân Pháp nghèo nhất, mãi lực của họ không bị sa sút, rồi 20% những người giàu nhất cũng vậy. Vấn đề còn lại là khối ở giữa hai ngưỡng này họ ảnh hưởng, có nghĩa là khoảng 70% cảm thấy họ bị thiệt thòi. Bên đảng cực hữu Rassemblement National muốn giảm thuế trị giá gia tăng, kể cả thuế đánh vào năng lượng, để bơm thêm sức mua cho các hộ gia đình. Biện pháp này sẽ tốn khoảng 17 tỷ euro một năm. Theo tôi, đây không phải là công cụ thích hợp. Thực sự thì người giàu họ đâu có cần được giảm thuế. Điều mà cương lĩnh tranh cử của đảng này không nói ra là làm thế nào tìm được 17 tỷ euro một năm cho ngân sách chung của nhà nước để lấp vào chỗ trống đó. Cuối cùng, giảm TVA, đánh vào xăng dầu, tức là khuyến khích tiêu thụ năng lượng hóa thạch, tăng khí thải carbon, làm hâm nóng trái đất. Đồng thời thì đảng này đòi ngừng trợ cấp cho các chương trình phát triển năng lượng tái tạo. Nói tóm lại, giải pháp này là một tai họa mà chúng ta cần phải quên đi.
Du côté du NFP, alors là c'est 25 milliards que l'on donne.
Thế còn bên liên minh cánh tả, mặt trận bình dân mới NFP thì muốn huy động 25 tỷ euro để tăng mãi lực cho dân. Theo tôi, số tiền đó là quá đáng khi biết rằng sức mua của người Pháp không hoàn toàn bị sụp đổ như họ đã khẳng định. Hơn thế nữa, tập hợp cánh tả chủ trương bơm thêm tiền để kích thích kinh tế, khuyến khích tiêu thụ. Theo kịch bản này, thì Pháp trong tay NFP sẽ là nước duy nhất áp dụng chính sách kích cầu, trong lúc mà Ý, Đức chặt chẽ trong việc chi tiêu. Với kiến thức cơ bản của học thuyết Keynes, cũng đủ hiểu đây sẽ là một tai họa.
Cũng trên BFM TV, chuyên gia Eric Chane thuộc Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris thì trông thấy trước ở biện pháp này một tai họa được báo trước.
Tout le monde voudrait avoir des salaires plus élevés. Est-ce que la France a les moyens d'augmenter les salaires?
Ai thì cũng muốn được tăng lương. Câu hỏi đặt ra là Pháp có phương tiện để chiều ý mọi người hay không? Rất rõ ràng tôi xin trả lời là không. Pháp bị thâm hụt mậu dịch, tức là khả năng cạnh tranh của hàng Pháp kém. Thêm vào đó cùng với nhiều nước châu Âu, chúng ta sử dụng đồng euro với tỷ giá hối đoái cố định. Nếu như Pháp một mình tăng lương cho người lao động, sản xuất của chúng ta không tăng, thì hàng của Pháp lại càng đắt thêm. Như vậy cán cân thương mại của Pháp lại càng tệ hại hơn nữa. Đặt giả thuyết các hãng lớn có phương tiện để tăng lương cho nhân viên, nhưng còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp thì sao? Nói cách khác, chủ trương của hai danh sách cực hữu và liên minh cánh tả đẩy Pháp vào thế phải nhập khẩu hàng từ các nước khác nhiều hơn. Biện pháp đó không giúp ích gì cho ngành sản xuất của Pháp cả, tức là không tạo công việc làm cho dân Pháp, mà chúng ta sẽ mua nhiều hàng của Ý hay Đức hơn.
Thế còn giáo sư Stéphane Carcillo, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po thì tự hỏi đảng cực hữu của gia đình Le Pen sẽ giúp được gì cho các công ty vừa và nhỏ ở Pháp khi mà số này không có phương tiện để tăng lương 10% cho nhân viên. Tính toán này cũng không thực tế khi biết rằng các doanh nghiệp nhỏ đã vất vả lắm mới có thể tăng được 4% lương cho nhân viên trong năm vừa qua. Về câu hỏi, các chương trình kinh tế của hai bên tập hợp dân tộc và mặt trận bình dân mới tốn kém đến đâu, thì theo nghiên cứu của Viện Montaigne, Liên minh cánh tả sẽ phải huy động thêm 125 tỷ euro cho tài khóa 2024-2025. Thế còn chính sách của bên cực hữu thì sẽ khiến ngân sách của nhà nước Pháp thâm hụt thêm ít nhất là 100 tỷ euro trong cùng thời kỳ.
Trong một bài tham luận trên tuần báo Le Point hôm 18 tháng 6, giải Nobel Kinh tế năm 2022, ông Jean Tirole và giáo sư Olivier Blanchard từng giảng dạy tại trường MIT nổi tiếng của Mỹ, hai nhà kinh tế hàng đầu của Pháp đã rất khắt khe khi đánh giá về các chương trình kinh tế của hai đảng RN và NFP. Bài viết mang tựa đề Ba màn lừa gạt. Màn lừa gạt thứ nhất là cả hai cùng để cho cử tri hiểu rằng cứ việc tự do chi tiêu, cứ việc mở van tín dụng để tăng lương, tăng tiền hưu trí, tăng trợ cấp cho doanh nghiệp, rồi nhà nước sẽ thanh toán hóa đơn.
Sự lừa gạt thứ nhì mà cử tri cần lưu ý là biện pháp mị dân mà bên đảng cực hữu bài ngoại đưa ra. Đảng này chủ trương một nước Pháp cho người Pháp, chủ trương hạn chế người nhập cư, chủ trương là người Pháp phải dùng hàng Pháp. Nhưng trong điều kiện đó thì dân Pháp sẽ phải chấp nhận mua hàng với cái giá đắt hơn nếu nước Pháp của ông Bardella áp dụng chính sách bảo hộ, và cũng sẽ là một ảo vọng. Theo hai chuyên gia Jean Tirole và Olivier Blanchard, nếu như đảng bài ngoại RN nghĩ rằng các đối tác thương mại của Pháp sẽ lặng yên cho Paris muốn làm gì thì làm. Đó là chưa kể đến tính toán của RN muốn gạt những người song tịch ra khỏi vị trí then chốt trong các hoạt động của nước Pháp. Lập luận này đánh trúng tâm lý của bộ phận người Pháp lo sợ bị thua thiệt vì tiến trình toàn cầu hóa, vì người ngoại quốc. Nhưng làm thế nào để hạn chế người nhập cư khi biết rằng chỉ riêng trong ngành xây dựng 30% nhân công là người lao động nước ngoài, thậm chí không ít trong số ấy lại là những người không có giấy tờ hợp lệ nên họ phải đi làm chui với đồng lương rất thấp. Điều mà hai kinh tế gia uy tín của Pháp, Blanchard và Tirole, gọi là một sự lừa bịp thứ ba chính là ảo vọng về cái viễn cảnh tăng trưởng của nước Pháp sắp tới. Câu hỏi khá đơn giản, nếu chỉ tập trung vào việc tăng lương cho nhân viên, vào việc đóng thuế, kể cả đánh thuế vào các khoản đầu tư, vào các công cụ sản xuất, thì một doanh nghiệp liệu có còn đủ sức để đầu tư cho tương lai nữa hay không? Ở cấp vĩ mô thì nước Pháp còn có thể đầu tư vào giáo dục hay nghiên cứu, hay là sẽ nhường tất cả các sân chơi ấy lại cho Mỹ, cho Trung Quốc và cho một số đối tác trong Liên Âu.